đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay chủ nhật ngày 3 tháng 2 năm 2013, nhằm ngày 23 tháng chạp, năm Nhâm Thìn, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Chuẩn bị thân tâm trong sạch để đón mừng năm mới". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, ở cái thời điểm này chỉ còn tuần lễ nữa thôi là chúng ta bắt đầu bước vào năm mới. Ở trong cái truyền thống tập tục của tổ tiên ông bà Việt Nam từ bao đời, đây chính là cái thời điểm để cho mình sửa soạn chuẩn bị mà ăn Tết, chuẩn bị mà đón mừng mùa xuân mới đến với đất trời và đến với cuộc sống của con người. Người ta làm gì để chuẩn bị? Người ta sơn nhà, sơn cửa. Người ta mua hoa về trồng ở trong khu vườn của mình. Người ta đi may áo mới cho mình, cho con cháu của mình. Làm thế nào để cho con người trở thành mới, khi môi trường sống của con người cũng trở thành mới, đẹp hơn, tốt hơn. Và đó là cách chuẩn bị để đón mừng năm mới trong cái tập tục đã lâu đời của dân tộc Việt Nam. Ở trong cái truyền thống của Phật giáo, Đức Phật dạy một điều: cái ô nhiễm xấu ác nó không phải chỉ ở nơi cái nhà của mình, không phải chỉ ở nơi căn phòng của mình, không phải chỉ ở nơi cái môi trường sống chung quanh của mình mà thôi, mà cái xấu, cái ác, cái cội nguồn của tất cả những đau khổ nó vốn có sẵn ở cái con người của mình đấy. Cho nên làm mới thì không có cái làm mới nào hơn làm mới cái con người của chính mình, không có làm đẹp nào hơn bằng cách làm đẹp cái con người của chính mình đấy. Lấy cái gì mà làm mới ở con người của mình, quý vị? Con người của mình đấy, mỗi ngày mở mắt nhìn đời, lao thân vào đời, tìm kiếm sự sống, không gây buồn cho kẻ này cũng gây khổ cho kẻ khác. Và đó là tội lỗi thì không gì khác hơn hết cả. Và cái tội lỗi đó là mỗi ngày mỗi chồng chất, mỗi ngày mỗi lớn lên. Và vì vậy cho nên năm hết Tết đến chính là cái cơ hội để cho mình rửa sạch tất cả những tội lỗi đó đi, để làm mới lại cái con người của mình, làm mới lại cái cuộc sống của mình. Từ những lời nói gian dối lọc lừa, nguyền rủa chửi bới, bây giờ mình rửa sạch tất cả những cái đó đi, để cho cái lời nói trở thành thơm tho đẹp đẽ hơn, bằng những lời từ ái, bằng những lời nói chân thật. Đó là làm mới cái con người của mình. Từ những cái hành động làm khổ vợ khổ chồng, làm khổ con khổ cả, làm khổ cha khổ mẹ, bây giờ mình bỏ những hành động đó đi mà làm những điều chính mình an vui, vợ chồng an vui, cha mẹ con cái an vui. Đó chính là làm mới cái con người của mình, chứ không gì khác hơn hết cả. Và cái làm mới đó, đó chính là cái mà Đạo Phật gọi là sám hối. Sám hối có nghĩa là nhìn lại cái con người của mình, mà từ bỏ tất cả những gì xấu ác mình đã từng làm ở trong cuộc đời này, để rồi mình hướng về cái nẻo lành, nẻo tốt, nỗ lực mà làm tất cả những việc lành, việc tốt, để cho con người của mình trở nên đẹp đẽ, đời sống của mình trở nên hạnh phúc, an vui. Sám hối nghĩa là như vậy. Và chính ở trong cái ý nghĩa đó mà để chuẩn bị cho cái năm mới trước mắt, như truyền thống hàng năm ở tại cái ngôi chùa này có một cái đào tràng sám hối mỗi cuối năm. Đào tràng sám hối mỗi cuối năm để cho tất cả những người con Phật về ở nơi đây, mình đọc lại những cái sám văn, những lời của Phật dạy, những lời của tổ dạy, để thấy rõ ra cái tội lỗi nằm ở nơi đâu, để thấy ra cái gốc rễ của đau khổ nằm ở nơi đâu, và đồng thời để thấy ra cái cách để mình có thể chuyển hóa tất cả những cái gốc rễ tội lỗi khổ đau đó, đồng thời gieo những hạt giống hạnh phúc an vui lên trên cái tâm hồn của mình, đời sống của mình, từ một cái tâm hồn khô héo làm cho cái tâm hồn tươi mát, từ một cái đời sống đen tối làm cho cái đời sống được sáng sủa hơn. Sám hối là như vậy. Và đó chính là cái cách để mình chuẩn bị đón mừng một cái năm mới trước mắt. Không có cách nào hơn cách đó đâu quý vị. Ta có thể may cả hàng chục cái chiếc áo mới, nhưng lời nói này của ta, từng nguyền rủa kẻ này, từng nói xấu kẻ nọ, từng chửi vợ, từng mắng con, vẫn không hề thay đổi, thì một chục chiếc áo mới có nghĩa gì đâu. Ta có thể sơn phết nhà cửa của ta cho thật đẹp, nhưng rồi cái hành động của ta trong cuộc sống hàng ngày vẫn là rượu chè, vẫn là cờ bạc, vẫn là làm khổ vợ khổ con, làm khổ chồng khổ cha khổ mẹ. Thì thưa quý vị, ngôi nhà có to lớn bao nhiêu, có đẹp đẽ bao nhiêu, cũng chẳng có ý nghĩa gì bao nhiêu hết cả. Cho nên làm mới thì không có cái làm mới nào hơn làm mới cái con người của chính mình. Không có làm đẹp nào hơn bằng cách làm đẹp cái con người của chính mình đấy. Lấy cái gì mà làm mới ở con người của mình quý vị? Con người của mình đấy, mỗi ngày mở mắt nhìn đời, lao thân vào đời, tìm kiếm sự sống, không gây buồn cho kẻ này, cũng gây khổ cho kẻ khác. Và đó là tội lỗi thì không gì khác hơn hết cả. Và cái tội lỗi đó là mỗi ngày mỗi chồng chất, mỗi ngày mỗi lớn lên. Và vì vậy cho nên năm hết Tết đến chính là cái cơ hội để cho mình rửa sạch tất cả những tội lỗi đó đi, để làm mới lại cái con người của mình, làm mới lại cái cuộc sống của mình. Từ những lời nói gian dối lọc lừa, nguyền rủa chửi bới, bây giờ mình rửa sạch tất cả những cái đó đi, để cho cái lời nói trở thành thơm tho đẹp đẽ hơn, bằng những lời từ ái, bằng những lời nói chân thật. Đó là làm mới cái con người của mình. Từ những cái hành động làm khổ vợ khổ chồng, làm khổ con khổ cái, làm khổ cha khổ mẹ, bây giờ mình bỏ những hành động đó đi mà làm những điều chính mình an vui, vợ chồng an vui, cha mẹ con cái an vui. Đó chính là làm mới. Làm mới cái con người của mình, chứ không gì khác hơn hết cả. Và cái làm mới đó, đó chính là cái mà Đạo Phật gọi là sám hối. Sám hối có nghĩa là nhìn lại cái con người của mình, mà từ bỏ tất cả những gì xấu ác mình đã từng làm ở trong cuộc đời này, để rồi mình hướng về cái nẻo lành, nẻo tốt, nỗ lực mà làm tất cả những việc lành, việc tốt, để cho con người của mình trở nên đẹp đẽ, đời sống của mình trở nên hạnh phúc, an vui. Sám hối nghĩa là như vậy.
một con người mà tâm hồn già nua hụ lầu, thì dù bao nhiêu cái mới mẻ trước mắt, tất cả những mới mẻ đó cũng đều là vô nghĩa. Một tâm hồn mà chìm đắm ở trong buồn đau khổ lụy, bao nhiêu những tiếng hát tiếng cười ở trên đời này có ý nghĩa gì nữa đâu quý vị. Cho nên cái mà chúng ta cần làm mới chính là làm mới cái con người của mình, làm mới cái tâm hồn của mình đấy. Làm thế nào để làm mới quý vị? Đức Phật và đạo của Phật có mở ra một cánh cửa để cho tất cả mọi người làm mới, để cho tất cả mọi người thay đổi chính mình, để cho tất cả vũ trụ này cũng trở nên mới mẻ trước mắt mình. Thưa quý vị, đó là cái phương pháp sám hối. Sám hối đúng nghĩa của nó chính là rửa sạch tất cả những tội lỗi ô nhiễm xấu ác đã từng bám dính vào ở cái con người, ở cái cuộc sống và ở cái tâm hồn của mình. Hãy nghĩ một điều thế này: cái thân này của chúng ta đây, mỗi ngày mà không tắm rửa thì biết bao nhiêu bụi bặm dơ bẩn bám víu vào, thân này sẽ trở nên hụ lầu, trở nên hôi thối. Thì cũng như vậy, cái tâm hồn của ta, cái hành động đời sống hàng ngày của ta, cái lời nói trong cuộc sống của ta đây, với người này, với kẻ nọ, tất cả những cái đó lại càng cần thiết hơn gì cả để mình phải tắm gội nó cho sạch sẽ, để mình phải làm mới mẻ trở lại nó. Rất đúng, cũng là tâm hồn này của ta ngày hôm qua và ngày hôm nay, cũng là tâm này của ta khi giận dữ, khi buồn phiền, khi lo âu, khi tiếc nuối, cũng là tâm hồn này của ta khi rộn ràng những tiếng ca tiếng hát, vui tươi nhí nhảnh đủ thứ hết cả. Và chính vì vậy mà ta thấy ra rằng ta có khả năng để làm mới trở lại cái tâm hồn của mình. Ta có khả năng để chuyển hóa tất cả những gì là buồn đau ở trong lòng, trở thành những hạt giống để nuôi lớn cái sự an lạc vui tươi ở trong tâm hồn, để từ đó làm thay đổi cuộc sống của mình. Đạo của Phật chỉ ra rằng tâm xuân thì cả thế giới đều xuân, tâm bình thì cả thế giới đều bình. Chỉ khi nào cái tâm hồn của ta bình an thì cả thế giới này nó cũng sẽ bình an. Còn tâm hồn của ta mà đầy những bất an, đầy những khủng hoảng, đầy những lo âu sầu khổ, thì thưa quý vị, cả thế giới này nó cũng vẽ ra một bức tranh đầy những lo âu và sầu khổ như thế. Cho nên cần phải sám hối để mà chuyển hóa tất cả những đau khổ ở trong lòng mình, để mà rửa sạch tất cả những ô nhiễm ở nơi con người, ở nơi lời nói và ở nơi tâm niệm của mình trong cuộc sống hàng ngày. Công năng của sám hối là như thế. Không phải ai sám hối cho ta đâu quý vị, mà chính là bản thân của mỗi người phải tự mình sám hối, tự mình nuôi lớn một cái ý chí mạnh mẽ, nguyện từ bỏ tất cả những gì xấu ác. Một lời nói xấu ác làm buồn dần người này, làm đau khổ kẻ kia, tạo oan ức cho kẻ nọ. Bây giờ chính là lúc mình hãy nhìn lại, nghe lại những lời nói đó của mình, để nguyện từ nay con sẽ không bao giờ nói một lời mà làm khổ đau ai nữa. Nguyện từ nay con sẽ không bao giờ nói một lời mà làm buồn làm khổ mẹ cha vợ chồng anh em bạn bè nữa. Nguyện từ nay con sẽ không bao giờ nói một điều mà con không thấy rõ, không biết rõ, để làm oan ức cho một kẻ nào nữa hết cả. Đó chính là sám hối đó quý vị. Không phải chỉ lạy Phật cho thật nhiều, thắp nhang cho thật nhiều thì mới gọi là sám hối, mà sám hối có nghĩa là đánh thức dậy một cái năng lực để từ bỏ tất cả những gì xấu ác, để hướng con người và cuộc đời của mình về những gì là tốt lành, đẹp đẽ. Mình mà lạy một lạy Phật để sám hối chính là để mình trút bỏ tất cả những gì xấu ác tới con người của mình, chính là nương vào cái đức từ bi của Phật, trí tuệ của Phật, trong sáng của Phật, để mà thay thế cho những gì đen tối, ô nhiễm xấu ác ở cái con người của mình đấy. lịch nhất tâm như sám hối, phải trải hết cả cái lòng của mình ra, cho bao nhiêu cái thứ dơ bẩn đổ hết ra ngoài, để rồi mình đem cái giọt nước trong lành rót vào ở trong tâm hồn của mình. Đó gọi là sám hối ở trong nhà Phật. Quý vị có thể hình dung cái tâm hồn của mình, cội nguồn của tất cả những hành động và lời nói của mình trong cuộc sống. Cái tâm hồn đó như một cái bình nước. Bình nước lâu ngày với bao nhiêu những thứ dơ bẩn, bụi bặm, vi trùng ở trong đó. Sám hối là gì? Là nghiêng cái bình nước đó xuống, đổ hết tất cả những nước dơ ra ngoài, rồi hứng lấy những gì, những giọt nước trong lành rót vào ở trong cái bình đó. Cho nên mình lạy Phật mà sám hối là như thế. Lạy Phật cúi hết tất cả con người của mình xuống, như là nghiêng bình nước mà đổ hết tất cả thứ dơ bẩn ra ngoài. Niệm lấy cái danh hiệu của Phật, tượng là cái đức tướng đức tánh của Phật, tức là đem những giọt nước trong lành rót vào trở lại trong cái tâm hồn của mình đấy. Đó là phương tiện để mình chuyển hóa tâm hồn của mình, để mình làm thay đổi tâm hồn của mình, để mình làm mới lại cái tâm hồn của mình. Sám hối thực sự chính là làm mới đó quý vị, không gì khác đâu. Một cái lời nói xấu ác, một hành động từng gây đau khổ cho kẻ này, làm khổ sở cho kẻ kia, mình hãy nhìn lại cái hành động đó của mình, để tự nhắc nhở mình rằng con nguyện từ nay sẽ không bao giờ làm một cái việc mà khiến cho cha mẹ giận hờn, khiến cho vợ khổ con lo. Con nguyện từ nay sẽ không bao giờ làm một cái việc gây tổn hại cho kẻ này người khác. Con nguyện từ nay sẽ không bao giờ làm tổn hại sinh mạng của những chúng sanh trong đời. Đó chính là sám hối. Và chỉ có sám hối như vậy mới tiêu trừ được tất cả ác nghiệp của mình ở trong đời, mới làm thay đổi con người của mình quý vị. Một người con bất hiếu với cha mẹ, làm sao để mà khỏi được cái tội lỗi của một kẻ bất hiếu? Không phải tới chùa cầu xin thầy tha cho tội không. Một lời nói ở ngoài đầu môi chọc lưỡi, xin cha mẹ tha cho, điều đó cũng không rửa sạch được đâu. Chỉ có điều là người con đó phải tự nhìn lại hành động của mình, từ nghe lại cái lời nói của mình, từ lắng tâm nhìn trở lại, quán trở lại trong cái tâm hồn của mình, để thấy ra rằng mình đã nói một điều không phải với cha mẹ, mình đã làm một điều không phải với cha mẹ, và tự nhắc nhở mình, con nguyện từ nay về sau sẽ không bao giờ nói một điều như vậy, làm một điều như vậy, nghĩ một điều xấu ác như vậy. Và chỉ có một cái sự nhắc nhở như vậy, từ làm mới mình như vậy, thì mình mới có thể chuyển hóa, thay đổi được con người của mình. Sám hối cũng chính là tu, tức là sửa đổi vậy, không khác. Sám hối cũng chính là chuyển lấy cái ác nghiệp mà nuôi lớn cái thiện nghiệp ở cái con người của mình. Mà ác nghiệp là gì? Chính đó là cái cội nguồn cho tất cả những cái đau khổ, những hoạn nạn tai ương ở trên đời. Thiện nghiệp là gì? Chính đó là những hành động lời nói, những tâm niệm tốt lành, là cội nguồn cho tất cả những hạnh phúc an vui ở trong cuộc đời này đấy. Cho nên sám hối chính là chuyện nghiệp, chính là để mà chuyển lấy cái bộ mặt đau khổ của đời sống, để làm cho đời sống này được an lành hơn, được hạnh phúc hơn, được an lạc hơn. Chúng ta khi đau ốm thì cầu an, khi gặp tai ương thì cầu an. Cầu an thực sự là gì quý vị? Cầu an thực sự chính là sám hối đó, chứ không gì khác hơn hết cả. Chỉ khởi lên cái tâm niệm lành, chỉ việc ác đừng bao giờ làm, một lời nói ác đừng bao giờ nói, một ý nghĩ ác đừng bao giờ nghĩ. Đó chính là cầu nguyện sự an lành tốt nhất cho mình, chỉ không gì khác hơn hết. Cho nên, để bước vào một năm mới tốt đẹp, mà chúng ta hãy khởi tâm sám hối, hãy bắt đầu từ chỗ nhìn trở lại con người của mình. Trong một năm qua, những gì mình đã làm cho kẻ này kẻ khác đau khổ, những gì mình đã khiến cho con người của mình đi vào con đường đen tối, thì hãy nhìn trở lại tất cả cái đó, để bắt đầu nguyện từ nay về sau không để cho mình rơi vào con đường đó nữa, để hướng về một cái năm mới tốt đẹp. Chúng ta chúc nhau nào phước, nào lộc, nào thọ. Chúng ta chúc nhau nào bình an, hạnh phúc, đủ thứ hết cả. Những lời chúc đó có ý nghĩa gì nếu từ thân chính mình không thay đổi, để chuyển hóa tất cả những đau khổ thành hạnh phúc, để chuyển hóa tất cả ác nghiệp mà nuôi lớn được cái thiện nghiệp ở cái con người, ở cái đời sống của mình. Đạo Phật là đạo của trí tuệ, không phải là đạo của mê tín. Quý vị hãy đừng cứ nhắm mắt, cứ nghe thầy này nói thế này, nghe ông thầy kia nói thế khác, rồi cứ tin đi rồi lại đi, được phước này được báo kia. Không, cái cốt yếu Phật là ở cái con người của mình. Nhưng mình vẫn lạy Phật để sám hối, mình vẫn tùng kinh văn để sám hối là tại sao? Bởi vì lạy Phật đó cho mình thêm cái sức mạnh, cho mình thêm cái năng lực để mình chuyển hóa lấy mình. Bởi con người mình yếu đuối quá, nếu như không có một cái gì để khiến cho mình có thể quy phục, mình không đủ sức đứng dậy, mình không đủ sức để mà chuyển hóa tội lỗi. Nếu như không có một cái lời nhắc nhở nào ở bên tai mình, ở trong tâm hồn của mình không đủ sức để mà thoát khỏi cái màn lưới của tội lỗi và của khổ đau. Tội lỗi khổ đau, thưa quý vị, nó có cái sức mạnh ghê gớm. Cái sức mạnh mà đến đồ mà nhiều khi khiến cho một con người thấy rõ đó là con đường xấu ác, thấy rõ đó là tội lỗi, mà không đủ sức để dừng chân lại, vẫn cứ tiếp tục nhắm mắt đi tới. Biết rằng uống rượu là rồi sẽ tan nhà nát cửa, vợ chồng sẽ gãy đổ, nhưng mà không uống không được. Biết rằng cờ bạc là sẽ làm cho vợ con đau khổ, thế mà vẫn không dừng chân được trước những canh bài canh bạc. Biết rằng mình nổi nóng lên, mình nói con một câu, nói vợ nói chồng một câu, là bao nhiêu ơn bao nhiêu nghĩa tất cả đều trôi hết. Thế mà trong cơn tức giận, mình cũng không thể nào dừng lại được một cái lời nói thô bạo ở nơi chính mình. Cho nên mình cần một cái năng lực để mà thức dậy mình, một năng lực để chống đỡ cho mình. Lạy Phật để mà nương vào Phật, như muốn nương vào một cái chỗ tựa để mình đứng dậy là như thế. Đọc kinh văn để mà mình soi tỏ nhìn rõ cái tội lỗi ở cái con người của mình, để từ đó mình có thêm năng lực mà sám hối. Chứ không phải cứ nhắm mắt đọc kinh thì nghĩ rằng như vậy là tội lỗi hết rồi. Không phải cứ nhắm mắt lạy Phật là như thế tội lỗi hết. Không, tội lỗi hết hay không là ở đấy chính mình. Chính mình không có cái năng lực, không có cái quyết tâm bỏ ác làm lành, thì muôn đời tội lỗi nó vẫn còn đó cho con người của mình. Và tội lỗi đó chính là đau khổ đi liền với khổ đau ở trong cuộc đời này. Cho nên năm mới chúng ta hãy sám hối như là một phương cách chuẩn bị thiết thực nhất, tốt đẹp nhất, có ý nghĩa nhất, để cầu nguyện cho một năm mới được an lành, hạnh phúc cho chính mình, cho gia đình và cho tất cả mọi người ở trên mặt đất này. Hai nữa, chúng ta không chỉ sám hối cho chúng ta đâu, chúng ta còn có tổ tiên ông bà, còn có cha có mẹ, còn có biết bao nhiêu thân bằng quyến thuộc mà bây giờ không còn nữa. Những người đó đã chết, những người đó họ đang sống ở trong cái cõi mà ta hay gọi là cõi âm, cõi của những con người chết, những vong hồn đang vất vưởng chỗ này, đang phiêu dạt chỗ nọ, những cô hồn đang không có một nơi nào nương tựa, những oan hồn đang ngầm hờn để mà đi tìm báo thù kẻ này, báo thù những oan gia kẻ nọ. Tất cả những cái oan hồn đó, cô hồn đó, tất cả những vong linh, những hương linh đó chưa siêu thoát đi về cõi Phật đó, là cha mẹ, là ông bà, là thân bằng quyến thuộc của mình đó. Vì sao mà phải nên nỗi như vậy quý vị? Chính là bởi vì những con người đó cũng đã từng sống một đời trong này, những con người đó cũng từng là cha mẹ, là thân thuộc của mình ở đấy. Nhưng mà cũng bởi vì sống trong đau khổ, chết trong uất hận, cũng là bởi vì chết mà lòng tham dục vẫn còn đó để trói buộc con người ở trong cái biển khổ sanh tử này. đó là bởi vì chết, mà đâu dễ dàng buông xả hết tất cả. Vẫn còn nghĩ tới bao nhiêu những nợ nần oán trái ở trong cuộc đời, cho nên chết rồi trở thành những vong linh, những oan hồn, những cô hồn vất vưởng như thế. Và chúng ta làm gì cho họ? Hãy vì họ mà sám hối. Hãy vì họ mà sám hối đấy quý vị. Quý vị biết rằng tất cả những cái lời cầu nguyện cho những người đã chết, tất cả những lời cầu nguyện đó đều bắt đầu từ cái chỗ sám hối mà ra hết. Cho nên hương linh vốn tạo các vọng nghiệp đều do vô thị tham sân si, từ thân miệng ý phát sanh ra, hương linh thầy đều xin sám hối. Sám hối cho các hương linh, sám hối cho những người thân đã mất, để cho những người thân đã mất cũng có được cái sức mạnh từ cái sự cảm ứng với cái tấm lòng của những người còn sống ở đấy. Mà bao nhiêu nợ nần oan trái còn vướng mắc được cởi bỏ, mà bao nhiêu những tham sân si còn là động lực đẩy đưa cái tâm thức kẻ đó ở chỗ này ở cõi nọ được tiêu trừ, để nhờ chỗ đó mà hương linh được vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Đó cũng là lý do tại làm thế nào trong cái đào tràng sám hối của mỗi cuối năm, Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam này cũng mượn cái cơ hội đó để mà dâng sở cầu siêu cho tất cả tự huyền thất tổ, nội ngoại tôn thân của tất cả Phật tử hiền còn. Bởi vì lấy sự sám hối mà chuyển nghiệp cho mình, để cho mình bước vào một năm mới tốt đẹp, nhưng mà đồng thời cũng là để chuyển nghiệp cho ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc của mình chết rồi mà không biết đang phảng phất ở chỗ nào, không biết phất vượng ở nơi đâu, thì sám hối để cho hương linh cảm được cái tấm lòng này, nghe được lời kinh này mà buông hết tất cả những gì đã cột chặt cái hương linh đó ở trong những cái cảnh giới của cô hồn, của ngạ quỷ, cảnh giới của những người chết đi rồi mà chưa siêu thoát. Tất cả các phương pháp cầu siêu cũng là như thế. Cho nên cầu an cũng là sám hối, mà cầu siêu cũng phải lấy sám hối làm đầu. Quý vị cứ tưởng tượng, đừng nghĩ rằng mình cứ ở đây niệm Phật, mình cứ ở đây cầu nguyện, thế là cái người chết được sinh về cõi Phật liền, được sinh về cực lạc niết bàn liền. Đâu dễ vậy quý vị. Hãy cứ lấy cái người sống mà nói chuyện. Bởi vì chết thì tôi chưa biết, tôi chưa chết cho nên chưa biết, mà chết rồi thì chẳng còn nói làm gì được nữa. Mình chỉ lấy cái người sống mà nói. Một kẻ gây ra tội lỗi từ cái cơn nóng giận của mình chẳng hạn, đâu phải dễ dàng tới chùa lạy Phật một cái là người đó hết nóng giận đâu. Đâu phải dễ dàng tụng kinh một lần là người đó hết nóng giận đâu. Đâu phải dễ dàng chỉ nghe một lời khuyên bên tai là người đó hết nóng giận, để thôi không còn làm khổ vợ khổ con, không còn làm khổ chồng khổ cha khổ mẹ đâu. Một con người như vậy, do bởi cái ác nghiệp tích tập lâu đời mà nhiều khi phải cả hàng trăm lần nghe kinh, hàng trăm lần nghe những lời khuyên, hàng trăm lần lời Phật, thì may đâu từ đó mới có thể chuyển hóa được cái ác nghiệp nóng giận ở cái con người của mình. Tôi không biết quý vị tu thế nào, bản thân tôi tu là như thế này. Có khi nào tôi nóng giận thì ngay sau cơn nóng giận từ mình chắc nhở, ồ, mình là người tu đừng nóng giận. Mà không phải cứ nhắc nhở như vậy là mình hết nóng đâu. Lần khác mình là nóng nữa, mà lần khác nóng thì mình là tiếp tục từ nhắc nhở mình như thế nữa. Nhìn thấy tiền bạc nhiều khi ham lắm, nhưng mà chỉ cần nhắc nhở mình là tu Phật, sống cuộc đời đơn giản, đừng để tiền bạc làm mờ ám mình. Mà phải từ nhắc nhở mình hàng chục lần như vậy, hàng trăm lần như vậy, thì đến một cái lúc mà tiền bạc sẽ không còn làm mờ mắt, mờ tâm, mờ trí của mình nữa. Đâu phải mình không dễ dàng nói xấu kẻ này, nói xấu kẻ khác đâu quý vị. Nhưng mà mỗi lần mở miệng, dù chỉ để vui chơi, mà nói một điều không tốt về ai đó, thì tự nhắc nhở mình đã làm một điều không phải. Nguyện từ nay về sau, con sẽ không bao giờ mở miệng nói một điều không tốt về bất cứ ai. Sám hối chính nghĩa là như vậy. Và chỉ có một sự sám hối như vậy thì mình mới từ từ mà gột sạch được tất cả những ác nghiệp ở cái con người của mình. Mình cầu nguyện cho hương linh cũng là như thế. Có rất nhiều Phật tử hỏi tôi rằng, thưa Thầy, mình tùng một thời cầu siêu như vậy là có những hương linh về cõi tịnh độ cả rồi, còn tùng gì mà tùng hoài vậy? Nếu như quả thật người sống một kẻ gian ác mà chỉ cần có một lời khuyên mà người đó bỏ hết tất cả gian ác, cái đó có mà chắc chắn lại rất hiếm có. Thì ở trong cái cõi vong linh cũng như vậy, những người chết đó cũng mang theo tất cả những tham dục sân hận si mê, người chết đó cũng mang theo tất cả ác nghiệp mà kẻ đó đã tạo, không chỉ trong một đời mà trong nhiều đời nhiều kiếp. Ác nghiệp tạo như núi, đâu dễ dàng chỉ một cái phe phẩy là cả cái núi đó tan đi đâu quý vị. Và đó là lý do tại sao nghĩ về ông bà cha mẹ, nghĩ về cựu huyền thất tổ, nghĩ về những người yêu thương mình đã mất chết rồi, lúc nào cũng hãy khởi tâm vì người đó mà sám hối, hãy khởi tâm vì người đó mà cầu nguyện. Và đó chính là cái cách để mình không chỉ cho chính mình, không chỉ cho những người thân nhân của mình, mà còn chính là để cầu nguyện cho cả cái thế giới này được an lành, được sống trong hòa bình, trong an lạc. Cái đạo tràng sám hối mỗi năm sẽ được bắt đầu kể từ thứ hai tới đây, và suốt ở trong tuần lễ từ thứ hai tới thứ sáu, mỗi tối lúc 8 giờ và sẽ chấm dứt vào lúc 9 giờ 15. Đạo tràng sám hối sẽ được mở ra nơi đây, và đó là cơ hội để cho tất cả những người con Phật đến để mà tắm rửa lại cái con người của mình, làm mới lại con người của mình, làm đẹp lại cái con người của mình, để bước vào một cái năm mới tốt đẹp đang ở trước mắt. Chúng tôi tất lên đây một lời mời gọi tất cả quý vị cố gắng sắp xếp công việc làm về chùa, tham dự cái đạo tràng sám hối mỗi cuối năm này, và cùng ở trong cái đạo tràng sám hối trong suốt cái tuần lễ kể từ thứ hai ngày 24 tháng Chạp cho đến ngày thứ sáu chuẩn bị đón giao thừa. Trong suốt cả gần một tuần lễ, chúng ta vừa sám hối mà vừa hướng tâm về tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của mình đã qua đời, để cầu nguyện cho tổ tiên ông bà, để mong tổ tiên ông bà cùng trở về nơi đây ăn Tết với con cháu. Đạo tràng sám hối cũng là cái đạo tràng để dân sở cầu siêu cho tất cả cựu huyền thất tổ, cho tất cả ông bà, cha mẹ, thân nhân đã quả vàng của tất cả các hàng Phật tử. Xin tất cả quý vị hãy viết vào trong cái sớ cầu siêu quỷ năm, và chư tăng sẽ dâng sớ để cầu nguyện cho tổ tiên ông bà ở trong cái đạo tràng sám hối quỷ năm đó. Ngày Chủ nhật ngày 23 tháng Chạp, trong cái tập tục đó là cái ngày để đưa ông Táo về trời, và đó cũng là cái ngày để mà cúng dỗ cho tất cả ông bà tổ tiên, cựu huyền thất tổ, cha mẹ thân bằng quả vàng. Ngày 23 tháng Chạp, ngày Chủ nhật, đúng 11:30 sẽ có cái lễ hiệp kỳ, lễ cúng cho tất cả cựu huyền thất tổ, cho tất cả ông bà cha mẹ thân nhân quả vàng, cho tất cả các hương linh thờ từ ở tại tổ linh đường cũng như ở tại Bảo Ân Tháp. Chúng tôi xin được kính mời tất cả quý vị cùng nhau chúng ta về chùa đốt một nén hương lòng mà tưởng niệm đến cái ân đức của tổ tiên, của ông bà, của cha mẹ trong cái không khí chuẩn bị đón mừng năm mới sắp tới vào ngày Chủ nhật. Cùng ở trong cái ngày Chủ nhật đó sẽ có một cái chờ Tết ở tại chùa sẽ được khai mạc. Chờ Tết nó không phải là hồi chờ, nó chỉ là chờ Tết thưa quý vị, nhưng đó là cái chờ Tết như đã từng có cả ngàn năm trên quê hương Việt Nam của mình. Một cái chờ Tết ở đó có hoa, có trái, ở đó có bánh, có mứt, ở đó có tất cả những gì cần thiết cho một ngày Tết, cho cái việc ăn Tết của mọi người.
thì ở đây chúng tôi giữ lấy cái hình ảnh của một cái chợ Tết như vậy mỗi năm như là một cái để làm sống lại một trong những cái tập tục của nếp sống con người Việt Nam từ bao đời, để mong cho những người Việt Nam chúng ta ở nơi đây, đặc biệt là con cháu của chúng ta ở đây, mình vẫn giữ lấy cái cội nguồn gốc rễ trong cái nếp sống văn hóa của con người Việt Nam. Mong quý vị sẽ cùng tham dự cái chợ Tết đó, cùng mua sắm tất cả những gì cần thiết cho cái ngày Tết của mình ở trong cái chợ Tết đó. Và cuối cùng, đêm giao thừa, đêm thứ bảy, chúng tôi hy vọng tất cả Phật tử chúng ta sẽ cùng về nơi đây, vừa để tham dự một cái chương trình văn nghệ, nhưng mà đồng thời cũng sẽ cùng nhau để đón mừng cái giây phút đầu tiên mà năm mới đến với tất cả mọi người. Giờ phút giao thừa, tiện đưa năm cũ, đón mừng năm mới, hy vọng có tất cả các Phật tử cùng tham dự, để chúng ta đốt một nén tâm hương mà cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình, cho quê hương Việt Nam và cho thế giới này sống trong thanh bình, trong tự do, trong an lạc. Bao nhiêu năm, có ngày Tết nào mà chúng ta không hướng lòng về quê hương của mình đâu. Nhưng mà đặc biệt trong năm nay, vào một cái lúc mà đất nước đang ở trong bao nhiêu những nguy cơ hiểm họa, mà dân tộc càng ngày càng bị trù dập bởi cường quyền, bởi bạo lực, bao nhiêu tiếng nói của những người con dân nước Việt bị dập tắt, thì chính ở trong cái Tết này, chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ cùng hướng lòng về quê hương của mình, để cầu nguyện cho cái dân tộc Việt Nam khổ đã nhiều rồi sẽ sớm thoát khổ, tìm được cái không khí tự do thanh bình cho chính mình và cho các thế hệ con cháu mai sau. Cầu nguyện cho cái đất nước Việt Nam đã từng bị mất đất mất biển sẽ bằng tất cả những cái nỗ lực để mà chung sức chung lòng gìn giữ lấy giang sơn gấm vóc và tổ tiên bao đời để lại, và hướng đến tất cả mọi nơi trên mặt đất này cùng ở trong cái giây phút giao thừa mà chúng ta cầu nguyện cho thế giới được thanh bình, mọi người mọi loài được an lạc. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Tân xuân đến muôn người đều hớn hở chào mừng xuân rực rỡ ánh nắng hồng, lá hoa tươi hương sắc thắm trên cành, đàn chim én lưng trời vang tiếng hót, xuân về đây khói hương trần thoáng đưa, tiếng chuông chùa hòa với gió thanh lương, chào mùa xuân bên pháp kệ lời kinh, cầu nguyện xuân non nước luôn thanh bình, mùa xuân thắm diệu huyền hoa chân lý, ánh xuân đạo hoan hỷ khắp nhân gian, xuân từ bi tươi thắm đón đàn, xuân cứu khổ những tâm hồn đau thương, xuân về đây nguyện cầu lên thế tôn, tâm hồn con sớm xa lìa bến mê, mong nhân loại gian hòa tâm bác ai, kết duyên lành theo giáo pháp Như Lai, mừng xuân đến không sầu đau tê tái, mừng xuân sang không lệ đẫm bờ mi, mừng xuân thắm vang pháp nhạc từ bi, đón xuân thiền ngân tiếng hát khô ưng.
Bước anh đi chân cứng đá mềm, bạc đầu từ thuở đôi mươi, tóc trắng hoa dâm cả trang đời trang mộng. Trang thơ bỗng trầm xuống cõi vô thường, một cảm thức khôn khuây giữa đôi bờ mộng thực, ai ngoảnh lại vời trông màu áo cũ mơ màng. Bài thơ Khung trời cũ qua giọng ngâm nghệ sĩ Thúy Vinh.
Đôi xanh mãi trên đồi hoang. Phút vội vã bỗng thấy mình dù thù thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn. Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở đỉnh đã này và hạt muối đó
phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.